Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong tin mừng có thể nói chúng ta chưa thấy Chúa Giêsu nổi giận bao giờ trước những hành động xúc phạm của con người đối với Ngài. Ngay cả trong cuộc thương khó, dù bị lăng nhục hành hạ, nhưng Chúa Giêsu vẫn nín lặng và thản nhiên. Khi chịu treo trên thập giá, đau đớn tủi nhục, bị chế nhạo, Chúa Giêsu chẳng những không nóng giận mà lại người còn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ hành hạ và đóng đinh người. Thế nhưng đoạn tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem, thấy một cảnh tượng xáo trộn, ồn ào sơ bẩn, do những kẻ bán chiên bò bồ câu và những người đang đổi tiền làm cho đền thờ trở thành bất xứng, bị tục hóa, nơi đáng lẽ dành cho cầu nguyện, nơi để con người gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau, thì nơi đây lại trở thành một nơi để đổi trác, trục lợi, kể cả những hàng tư tế lẫn còn buồn. Chính thái độ đó, chính điều bất xứng đó, Chúa Giêsu đã nổi giận thật sự. Và trước tình cảnh đó, Chúa Giêsu đã thực hiện một hành động hết sức quyết liệt và táo bạo để bảo vệ trật tự trang nghiêm của đền thờ Jerusalem, nơi thờ phượng Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã gọi là nhà Cha của Người. Và Người đã dùng dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những kẻ đồi bạc, Người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Và Người nói với những kẻ bán bồ câu: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha ta thành nơi buôn bán. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để can thiệp vào những công việc liên quan đến đền thờ, chắc chắn phải là những người có thế giá, là những người thuộc hàng tư tế, là những người có trách nhiệm, mới có bổn phận làm điều đó. Nhưng theo tác giả tin mừng Gioan hôm nay, Đức Giêsu lại không thuộc hàng tư tế. Đức Giêsu cũng chưa làm gì để chứng tỏ mình có bổn phận và quyền hành ấy. Nên vì thế, khi Đức Giêsu thực hiện hành động đó, người Do Thái đã đòi Người phải làm một dấu lạ để minh chứng rằng Ngài có quyền làm điều đó. Và dấu lạ mà Đức Giêsu đưa ra cho họ là: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nổi trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Và đền thờ này đã được tác giả giải thích chính là thân thể của Đức Giêsu Kitô phục sinh. Và sự việc xảy ra liên quan đến đền thờ Jerusalem vật chất được hiểu đến đền thờ thân xác Đức Giêsu phục sinh. Và qua việc thanh tẩy đền thờ này, tác giả cho chúng ta hiểu 2 ý nghĩa. Thứ nhất, nếu chúng ta để ý kỹ một chút, chúng ta thấy rằng tin mừng Gioan thuật lại việc Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ ngay sau khi Người khởi đầu sứ vụ, so với các tin mừng Nhất Lãm, Luca, Marco, Matthew, thì các tác giả này để trình thuật này ở gần cuối tin mừng của mình, tức là Đức Giêsu đã đi giảng dạy, đã làm nhiều phép lạ rồi, đã cho nhiều người chứng kiến cũng như thực hiện biết bao nhiêu những phép lạ, thì Đức Giêsu mới thực hiện hành động thanh tẩy đền thờ. Nhưng đối với Gioan, việc đưa trình thuật này lên ngay chương đầu trong tin mừng của mình Gioan muốn nói với chúng ta rằng việc Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ vào ngay đầu sứ vụ của Người có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là chính Đức Giêsu là đền thờ đích thực, là trung tâm của một tôn giáo chính hiệu thay thế cho Do Thái giáo. Và với trung tâm là đền thờ Jerusalem đã lỗi thời. Cho nên khi Đức Giêsu đến và khởi đầu sứ vụ của mình thì Người đã làm cử chỉ thanh tẩy đền thờ này. Và từ nay bản thân Đức Giêsu mới là trung tâm đích thực của một tôn giáo chính hiệu. Ở đây chiên bò, bồ câu, tiền bạc là dấu hiệu của một nền phụng tử cũ, mà đền thờ là biểu trưng của nền phụng tử ấy. Nền phụng tử này sẽ không còn phù hợp nữa, nên việc xua đuổi chiên bò ra khỏi đền thờ, việc đổ tung các tiền bạc sẽ biểu trưng cho việc đánh đổ nền phụng tử lỗi thời ấy. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, Thánh Sử Gioan nói với những người Do Thái, dấu lạ mà Đức Giêsu đã tiên báo đã được thực hiện, nghĩa là Người đã bị dân Do Thái giết chết. Lý do của cái chết này một phần cũng là do hậu quả của việc thanh tẩy đền thờ. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây đã phải thiệt thân. Nhưng sau 3 ngày, Đức Giêsu đã sống lại, và chính thân xác phục sinh của Đức Giêsu là đền thờ mới và đích thực. Và đền thờ mới này biểu trưng cho một nền phụng tử mới, vĩnh cửu và đích thực. Trong nền phụng tử này, dân thánh Chúa sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật mà chính Đức Giêsu đã từng nói với thiếu phụ nữ Samaria khi xin Ngài nước. Khi Chúa Giêsu xin phụ nữ đó nước. Và phụng vụ, phụng thờ Chúa trong thần khí và sự thật như thế nào? Không phải thờ phượng Chúa trên môi mép. Không phải có lần Chúa nói các người cứ gọi lạy Chúa là được vào nước trời. Nhưng phải thực thi lời của Thiên Chúa, thực thi những gì mà Chúa đã dặn, đã dạy qua bài đọc thứ nhất mà chúng ta được nghe hôm nay. Trước tiên đó là phải biết thờ phượng Thiên Chúa một cách chân thành. Và rồi kế tiếp Chúa mời gọi hãy sống cái mối tương quan với tha nhân một cách chân thành và yêu mến. Mà điều đầu tiên chúng ta được nghe trong sách Xuất Hành chương 20 hôm nay, Chúa nói với dân: các ngươi phải thờ cha kính mẹ. Điều đó điều hết sức quan trọng sau những gì Chúa nói thờ phượng Chúa. Và rồi các ngươi không được ngoại tình, không được trộm cắp, không được thèm muốn những của cải của người khác. Như vậy thờ phượng Thiên Chúa một cách đích thực đó là thờ phượng với tất cả tấm lòng yêu mến chân thành của con người, để rồi qua đó sống cái mối tương quan một cách chân thành, yêu mến những anh em đồng loại của mình. Vâng, chính trong Kinh Thánh đã nói cho chúng ta, và Thánh Vương David trong Thánh Vịnh cũng đã viết: lễ vật Thiên Chúa không cần. Thiên Chúa cần một tấm lòng tan nát, dày vò, khiêm cung, ăn năn sám hối, trở về với Thiên Chúa. Đó là điều quý giá. Đó là thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Và trong Kinh Thánh cũng nói tiếp cho chúng ta: Thiên Chúa không cần lễ vật của chúng ta. Thiên Chúa thích nơi tấm lòng chân thành yêu mến Thiên Chúa hơn là biết bao nhiêu những của lễ toàn thiêu. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, qua việc thanh tẩy đền thờ Jerusalem Đức Giêsu thực hiện hôm nay để trả lại nơi đền thờ vật chất đó cho xứng hợp, nhưng hơn thế nữa mang một ý nghĩa từ đây chính Đức Giêsu Kitô là đền thờ, là trung tâm của đời sống những ai thờ phượng Thiên Chúa. Trong thánh lễ chúng ta được nghe cũng như tất cả những lời cầu mà chúng ta xin Chúa đều kết thúc nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng ta. Như vậy, tất cả những lời cầu khẩn của chúng ta, tất cả những gì chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa Cha đều qua Đức Giêsu Kitô là trung tâm, là đền thờ của cuộc sống người Kitô hữu chúng ta. Vì thế, với việc thanh tẩy đền thờ Jerusalem đó, chúng ta cũng được giáo hội nhắc nhở mỗi người chúng ta trong mùa chay thánh là dịp rất đặc biệt để chúng ta cũng biết xin Chúa thanh tẩy đền thờ tâm hồn của mỗi người chúng ta. Bởi vì khi chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội, khi chúng ta đón nhận thánh thể Chúa, chúng ta đã trở nên một đền thờ của Thiên Chúa, nơi cho Chúa ngự. Thế nhưng cùng thời gian, cùng với những đam mê tiền bạc, của cải vật chất, danh vọng, những thứ đó nhiều khi đã xô đẩy chúng ta phạm hết tội này đến những tội khác. Thật vậy, tiền bạc, của cải vật chất, danh vọng, nó đã bóp nghẹt những tâm tình, tình cảm cao đẹp nhất của con người. Và như thế, khi chúng ta đam mê chạy theo tiền bạc, chúng ta chắc chắn sẽ xao lãng những bổn phận đối với Thiên Chúa. Khi chúng ta quá đam mê chạy theo tiền bạc, chúng ta sẵn sàng gian tham, chèn ép và đối xử bất công với những người chung quanh. Một khi chúng ta quá đam mê chạy theo tiền bạc, chúng ta sẽ sẵn sàng ăn trộm, ăn cắp, ăn gian, ăn quỵt, ăn hối lộ, và hơn thế nữa có thể tước đoạt cả mạng sống người khác. Tất cả những tội lỗi phát sinh từ lòng đam mê chạy theo tiền bạc, của cải, chạy theo danh vọng một cách bất chính đã biến tâm hồn những con người trở nên như một cái chợ, trở nên như một hang trộm cướp, chứ không còn phải là nơi dành cho Thiên Chúa ngự trị, nơi để cùng chia sẻ với anh chị em đồng loại. Vì thế, chúng ta xin Chúa trong mùa chay thánh này thương thanh tẩy tâm hồn của mỗi người chúng ta mỗi ngày. Xin Ngài trục xuất, lật nhào khỏi lòng tâm hồn của mỗi người chúng ta những gì còn là gian tham, bất chính, những gì là còn bất công đối với những người anh chị em chúng ta, để chúng ta có một đền thờ xứng đáng thờ phượng Thiên Chúa và sống mối tương quan với anh chị em trong yêu thương, để rồi chúng ta được chính Thiên Chúa chúc lành cũng như ban cho chúng ta sự sống mà Thiên Chúa hứa, đó là sự sống đời đời mà mùa chay chúng ta đang hướng đến ngày đại lễ phục sinh. Amen.